Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói, vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode rất bối rối, và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đấng Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng, tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa. Vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép, cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua phái họ đi Bethlehem và dặn rằng, các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói họ lên đường, và kìa ngôi sao họ đã xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi, và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người. Họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người, rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe được viết theo một văn phong rất đặc biệt. Tác giả không cố ý viết một tường thuật hoàn toàn theo lịch sử, nhưng muốn dùng những dữ kiện ấy để diễn tả quan điểm của mình về mầu nhiệm Đức Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Dường như Thánh Matthew muốn trả lời cho chúng ta câu hỏi tại sao nhiều người Do Thái không đón nhận Đấng Cứu Thế, đang khi nhiều người lương dân lại đón nhận Ngài.
Các sử gia cho biết,
vua Herode cả, người cai trị xứ Giuđa trong thời gian 40 năm. Vào những năm cuối đời của mình, ông ra tay tàn sát bất cứ ai mà ông cho rằng có ý muốn lật đổ ông, kể cả người trong gia đình. Đó là lý do tác giả sách Tin Mừng cho biết câu chuyện ông tàn sát các hài nhi vô tội ở Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống, vì ông thấy mình bị các đạo sĩ phản bội. Nhưng phần quan trọng hơn là vì ông sợ vị vua mới sinh sẽ chiếm mất ngai vàng của mình. Khi đặt vấn đề, vua người Do Thái mới sinh ở đâu? Tác giả sách Tin Mừng nhấn mạnh vương quyền của Đức Giêsu, đồng thời cũng mỉa mai rằng chính lương dân lại là người nói cho dân Do Thái biết về vị vua mới sinh, về đấng cứu thế của họ. Nhà đạo sĩ cho biết, có một ngôi sao lạ xuất hiện. Theo sách Dân Số, một ngôi sao sẽ xuất hiện từ nhà Gia-cóp, cũng có nghĩa là một vương quyền sẽ trỗi dậy từ nhà Israel. Đây là điểm khiến các nhà đạo sĩ tin rằng sự xuất hiện của ngôi sao lạ là dấu chỉ về đấng cứu thế. Các ngài tiến vào dâng lên cho hài nhi Giê-xu vàng, nhũ hương và mộc dược là những báu vật khẳng định vương quyền và thần tính của Đức Giê-xu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Các nhà đạo sĩ đã phải rời bỏ quê quán khi ra khỏi nhà, tức là ra khỏi chính mình, ra khỏi những định kiến hẹp hòi để tiếp nhận sự thật về đấng cứu thế. Dù vị vua ấy ẩn mình trong một hài nhi bé nhỏ nơi máng cỏ Bethlehem nghèo hèn. Hóa ra, Chúa không chỉ tỏ mình cho dân Israel nhưng còn cho mọi dân tộc, vì Ngài muốn cứu độ tất cả mọi người. Thiên Chúa dùng những dấu hiệu trong vũ trụ vạn vật để tỏ mình ra cho loài người. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục ngỏ lời với những ai chưa nhận biết Ngài dưới muôn vàn dấu chỉ khác nhau, và Thánh Tô-ma tiến sĩ gọi là ngũ đạo, tức là năm con đường để nhận ra Thiên Chúa. Các bạn trẻ nếu muốn tìm hiểu về ngũ đạo của Thánh Tô-ma, các bạn có thể lên Internet, chắc chắn sẽ có đáp án trả lời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu trong ngày lễ Giáng sinh, Thiên Chúa tỏ mình ra cho các mục đồng, cho những người đang trông chờ Thiên Chúa cứu độ, thì lễ hiển linh là ngày hướng về dân ngoại. Thiên Chúa tỏ mình ra cho người chưa có cơ hội hay chưa được diễm phúc nhận biết Ngài. Ngài dùng quyền năng vô hình của mình để soi sáng và dẫn dắt họ đến với đấng cứu thế mới hạ sinh. Nếu như lễ Giáng sinh là ngày lễ của ánh sáng ở bầu trời Bethlehem, thì ngày lễ hiển linh là ngày lễ ánh sáng ở trên khắp địa cầu. Chúng ta để ý, ở bất cứ một hang đá nào cũng có một ngôi sao, đó chính là ngôi sao hiển linh, là biểu tượng cho một ánh sáng thật xuất phát từ Đức Kitô là nguồn của sự sáng. Chính ngôi sao ấy đã dẫn dắt các đạo sĩ trên hành trình từ phương Đông đến Bethlehem. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn cho bừng sáng lên những vì sao, không phải ở trên bầu trời cao, nhưng ở sâu thẳm trong lòng người. Ánh sao ấy có thể là một lý tưởng, một khát vọng mãnh liệt, một khát vọng sự thật, khát vọng tự do, khát vọng bình an và hạnh phúc. Chính những khát vọng thiện lành ấy dẫn dắt con người ta đi tìm Thiên Chúa. Và trên hành trình tìm kiếm ấy sẽ lại có những ánh sáng bổ trợ như những ngọn đèn đường soi tỏ bước chân, hầu đỡ nâng trợ giúp những ai thành tâm đi tìm kiếm Vua Trời, Chúa của sự sống, Thái tử của hòa bình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong thế giới chúng ta đang sống còn có rất rất nhiều người đang miệt mài nghiên cứu, tìm tòi trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học công nghệ đến văn chương nghệ thuật. Liệu rằng còn có ánh sáng nào soi chiếu, giúp họ thấy rõ nẻo đường phải đi không? Có đấy, Đức Kitô vẫn tiếp tục là ánh sáng cho trần gian, giáo hội vẫn tiếp tục là ánh sáng cho muôn dân, và mỗi Kitô hữu chúng ta vẫn tiếp tục là một ánh sao, là một ngọn đèn sáng, không chỉ soi bước chân mình, nhưng để trên giá cao, giúp người khác nhận ra con đường tìm kiếm chân lý, đi tìm Thiên Chúa. Đó chính là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Thế giới của chúng ta đang sống còn mang nhiều thương tích của tội lỗi. Mỗi người chúng ta phải trở thành ngọn lửa của tình yêu, của sự thật, ngọn lửa bắt nguồn từ Đức Kitô, vì chỉ có ánh sáng ấy mới giúp mọi người nhận ra đâu là điều tốt cần phải làm và đâu là điều xấu để xa tránh. Chúng ta đang sống trong một cộng đồng còn có nhiều vấn đề phức tạp. Đó đây vẫn còn có những oán hận hờn ghét. Chúng ta phải trở thành ánh sáng của tình yêu chữa lành. Giữa một cộng đồng có nhiều người còn lăng mạ, chửi rủa, xúc phạm lẫn nhau, chúng ta phải loan báo sự tha thứ là hoa trái của tình yêu. Giữa những người còn tranh chấp, đấu đá, chèn ép lẫn nhau, chúng ta phải là người chiếu tỏa ơn bình an mà Hài Nhi Giê-xu đã đem đến. Giữa một xã hội còn mắc nhiều sai lầm, thậm chí reo rắc nền văn hóa sai lạc giả dối, chúng ta, những người giáo dân, phải trở thành ngọn hải đăng của sự thật, phải sống sự thật, phải lan tỏa ánh sáng chân lý của Chúa, hầu xua đi bóng tối của tội lỗi, của ích kỷ thấp hèn, của hận thù ganh ghét, của chia rẽ bất đồng. Xin Hài Nhi Giê-xu là vì sao đích thật, là ngọn hải đăng, ngọn lửa của tình yêu, đấng đã soi sáng cho các nhà đạo sĩ Đông Phương. Xin người nhóm lên trong trái tim chúng ta ánh lửa vĩnh cửu của Ngài, để chúng ta luôn can đảm trở thành ngọn đèn sáng trong xã hội mình đang sống, trở thành người công giáo tốt, mẫu mực trong đời sống hàng ngày, trong tương quan giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau. Còn trong trường hợp nếu chúng ta không thể trở thành những gương sáng cho mọi người có thể nhìn vào, thì xin mọi người đừng trở thành những tấm gương mù, gương xấu, khiến người khác không nhận ra sự thiện mà còn che khuất điều hay lẽ phải trong trần gian này. Đừng để cho những cãi vã giữa vợ với chồng, những tranh chấp giữa anh chị em với nhau, những bất hòa giữa cha mẹ và con cái, làm yếu đi nguồn ánh sáng mà Thiên Chúa đã thắp lên trong lòng mỗi người Kitô hữu hôm nay.
Amen.